18y.net giới thiệu câu chuyện tội lỗi khó quên phần 8. Phần 8 tôi lấy hết sức dập mạnh, miệng thở hổn hển, cả hai đứa đều tụt quần xuống quá đầu gối. Tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau nghe phành phạch, em nó lưng ướt đẫm mồ hôi còn nước tư bườm dỉ ra ướt hết cả đùi non, làm lông cu tôi cũng ướt bê bết, ôi chao là sướng. Sau này khi đã quan hệ với không nhớ nổi bao nhiêu đàn bà con gái, tôi vẫn không sao quên được và không sao có được cảm giác đê mê từ cái hôm ở bách tường miếu ông Trạng. Sau đêm đó, chúng tôi còn địch nhau rất nhiều lần nữa, trung bình cứ 2 ngày thì chập nhau một lần cho đến Tết. Ngày mồng 6 Tết Tân Tỵ, trời lắc rắc mưa phùn. Cái rét ngọt trong tiết mưa xuân lây phây khiến cho ai nấy đều co ro, ngại ra đường. Tôi nằm trùm kín chăn, bụng đang nghĩ đến tối hôm qua còn trần truồng với em trong nhà nghỉ trên thị trấn mà chả thấy rét mướt gì. He he he, đang tơ lơ mơ, bỗng có tiếng nổ máy rồi tiếng đóng cửa xe cay rầm. Thôi chết. Cậu tôi đã từ Hà Nội về chúc Tết bố mẹ tôi, nhân thể đón thằng cháu lên thủ đô, những mong có ngày nở mặt với làng nước. Quả đúng như vậy, sau khi đi lễ thắp hương nhà thờ tổ tảo mộ đầu xuân và ăn cơm tại nhà tôi xong, cậu tôi ra lệnh cho tôi gom ít quần áo, sách vở lên đường ra Hà Nội, chuẩn bị bước vào kỳ ôn thi đại học cấp tốc. Cậu tôi còn bảo đã lo hết chỗ ăn nghỉ trên ấy cho tôi rồi, mày chỉ cần chuyên tâm vào học hành thôi, đã thi là phải đỗ. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, cảm ơn cậu, bảo là cháu nó cũng như con cậu, thôi thì cậu cố lo cho nó. Anh chị dưới này nhà nông cũng hết lực rồi. Đầu giờ chiều, xe chạy qua làng Hạ, ngồi trong xe, tôi cúi gằm mặt xuống, mắt nhắm tịt lại, chả cần phải mở mắt. Chỉ cần nghe tiếng bánh xe lịch kịch khi đi ngang qua cầu ông Cẩm là tôi biết tôi vừa đi qua nhà em rồi. Em ơi, giờ này em đang làm gì? Em ơi, anh có tội với em nhiều lắm. Những ngày vừa rồi tôi lại phải dùng thời gian vào việc cơm áo gạo tiền cho cuộc sống sinh tồn với muôn vàn thứ ràng buộc hàng ngày, thậm chí mỗi lúc phóng xe qua hầm Kim Liên, tôi cứ ước bỗng dưng cái hầm này, vốn xây dựng chả ra gì, nó đổ sập, mẹ nó xuống một cái cho mình đi đời luôn, hôm sau có khi lại được lên trang nhất của mấy trang báo mạng cũng nên. Thế nhưng rồi cuộc sống lại vẫn cứ phải tiếp diễn. Hết ngày này sang ngày khác, câu chuyện về em nó ở làng Hạ tuy chưa xa lắm nhưng nó vẫn còn đọng mãi trong tâm thức. Câu chuyện tiếp theo là sau Tết, em nó biết tôi đã lên Hà Nội ôn thi, thật ra chỉ ôn vào thứ bảy, chủ nhật thôi, còn ngày khác trong tuần tôi vẫn học cấp 3 ở quê. Và có lẽ cũng biết được hoàn cảnh của mình nên đã chủ động hẹn gặp tôi trong nhà nghỉ quen thuộc sau chi cục hải quan Diêm Điền. Lần ấy, nhìn em nó mặt mũi hốc hác, xanh rớt của con gái mới có chửa, lòng tôi quặn thắt không cần phải giao đón nhiều. Em nó bảo, anh không cần phải nói gì nữa, chuyện anh chưa thể lấy vợ em đã biết, em buồn vì chúng mình không đi hết được đến đầu bạc răng long. Anh không phải lo gì cho em cả, em sẽ giấu chuyện này để anh yên tâm học hành đỗ đạt. Về phần em có yêu cầu là em sẽ giữ lại đứa con này, trẻ con không có tội tình gì, em chữa, em đẻ, em nuôi. Tôi nghe những lời ấy như muối sắt vào lòng, thật không thể ngờ câu chuyện lại xoay ra một cách bi kịch như thế. Tôi ngồi ở mép giường, chết lặng. Cái giường nhỏ trong nhà nghỉ đã chứng kiến những cuộc ân ái nồng nàn mê mệt say sưa của chúng tôi giờ bỗng như rộng thênh thang và lạnh lẽo như nấm mồ chôn mối tình ngắn ngủi của chúng tôi. Còn nói gì được nữa khi mà tôi không thể làm gì hơn để cứu vãn cuộc đời giang dở và oan nghiệt của em. Cuối cùng, vẫn là em nó là người lên tiếng. Thôi, dù gì chúng mình cũng đã từng yêu nhau. Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng, em sẽ chiều anh lần cuối cùng, anh yên tâm, em sẽ không để phiền lụy đến anh nữa đâu. Nói rồi, em đứng dậy, từ từ cởi từng lớp áo ngoài, áo trong, áo con rồi cởi quần cho đến khi không còn gì trên người. Em tiến lại gần tôi, lúc đó đã chết như một khúc củi mục. Em cởi áo khoác ngoài, áo sơ mi và cởi giày để tôi tuột nốt chiếc quần bò cũ và đẩy tôi nằm xuống giường. Sau đó em chủ động nằm đè lên người tôi, hôn tới tấp vào mặt, vào môi. Em còn cắn một cái đau điếng vào tay tôi nữa. Mùi thân thể thơm lá xả, bồ kết quen thuộc của em dần dần đánh thức sự thèm khát trong tôi. Tôi lật úp người em nó xuống đệm, mặt vụt vào hai bầu vú đã bắt đầu nở ra và hơi thơm của em mà mút chùn chụt. Em nó ôm tôi rất chặt, hai tay vòng qua lưng tôi. Bất giác tôi cùa tay lên trên mặt em, thấy nước mắt em giàn giụa. Em nói trong tiếng nức nghẹn, hãy yêu em lần cuối đi anh, xin hỏi anh em, gặp tình huống ấy anh em xử trí thế nào? Còn tôi vùng dậy, dạng chân em ra, gục mặt vào bườm em mà mút, mà liếm, mà đưa qua đưa lại. Cơn sướng khoái của đứa con gái mới cấn thai lôi em trở về thực tại, em lại rên rỉ, nói những câu vô nghĩa và để tôi mặc sức vầy vò bướm em cho đến khi nước nhờn chảy ra ướt đẫm đám lông tơ, chảy rớt xuống đùi, xuống đệm. Được một lúc, chừng như không chịu được nữa, em nói nhỏ, anh địt em đi, cho bụi vào bướm đi, mạnh nữa lên, em van anh. Câu nói của em càng kích thích tôi cao độ. Bây giờ đằng nào em cũng có chửa, chẳng cần phải vòng vo, giữ gìn gì nữa. Tôi đút thằng cu vào bướm em, sâu ngập đến tử cung và dập mạnh. Lúc sau, chừng như thấy mỏi, em nó xoay người nằm nghiêng cho tôi đút vào từ phía sau. Giống như kiểu làm tình của anh trai và chị dâu tôi vậy. Khoái cảm càng tăng lên khi em nó dướn hết sức đẩy mông lại phía sau để đón thằng cu của tôi, lúc này cương cứng hơn bao giờ hết. Tôi cứ nhấp nhấp như thế rất lâu trong tiếng rên rỉ, tiếng khóc nhỏ nhoi, nỉ non của em cho đến lúc sướng quá, buổi tôi giật lên từng hồi với những dòng tinh trùng bắn sâu vào trong tử cung của em. Khi buổi đã mềm lại, em nó vẫn không cho tôi rút ra mà để yên trong bườm em một lúc thật lâu. Em nó cứ nằm đó, mặt cúi xuống, nước mắt chứa chan. Sự sướng khoái cùng nỗi đau khổ tột cùng khiến cả hai chúng tôi đều không thể thốt lên lời. Mãi sau, em nó từ từ quay người lại, lấy tay ôm lấy khuôn mặt tôi và đặt vào môi tôi một nụ hôn dài. Nước mắt em vẫn rơi, dính cả vào môi tôi mặn chát và cay đắng. Ai ngờ được tình yêu của chúng tôi lại kết thúc oái oăm đến thế, chẳng biết làm gì hơn. Tôi mân mê đầu vú của em như trẻ con nghịch vú mẹ vậy. Thế rồi, dường như cơn hứng tình quay trở lại, em cúi xuống, ngậm lấy chim, tôi mút chùn chụt, đưa lưỡi liếm quanh cái đầu khắc. Chẳng phải chờ đợi lâu, chim tôi cứng dựng lên ngay tức khắc. Bấy giờ, sau khi mút chim xong, em xoay người, nằm sấp xuống, chổng mông lên, ý chừng như muốn tôi đút vào, tôi nằm đè lên người em. Áp sát thằng cu chui tọt vào bướm thì em cũng nằm ép hẳn xuống đệm, những cú nhấp lên nhấp xuống liên tục làm cơn khoái cảm tăng dần. Tôi cứ làm thế lâu, thật là lâu, cho đến khi em nó không kìm được nữa, kêu rên nhẹ nhẹ, giọng nói như mê đi. Anh, em sướng quá, anh rút ra đi, đang cơn sướng khoái. Tôi cứ để kệ thằng cu nằm yên vị trong bườm em một lúc nữa rồi mới từ từ rút ra. Tinh trùng và nước nhờn của em bám ra theo ướt nhoèn loẹt. Tôi nhỏm dậy, vớ cái khăn lau cho khô chim và em cũng thế. Em lau xong chạy ù vào nhà tắm kỳ cọ. Tôi mặc quần áo xong nhìn ngắm cơ thể em mãi không thôi. Chao ôi, nếu ngày đó tôi chững chạc hơn, có tính tự lập hơn và quyết liệt hơn thì giờ này cơ thể mềm ấm quyến rũ của em đã nằm gọn trong vòng tay tôi rồi. Trên đường về làng hạ, tôi cho xe chạy thật chậm, em ngồi sau cũng không nói gì. chỉ ôm ghì lấy tôi, mặt úp vào lưng tôi, hình như em khóc. Đến đầu ngõ nhà em, tôi dừng xe, em xuống, rồi bảo, thôi, em đi, chúc anh thành đạt và hạnh phúc. Nói rồi, em chạy vội vào trong nhà. Mái tóc đung đưa theo từng bước chạy gấp gáp, cứ như là sắp trốn tránh một cái gì đó tai ương sẽ đè nặng lên cuộc đời em. Tôi cứ đứng chết lặng như thế một lúc lâu rồi mới uể oải quay xe đi về. Về đến nhà rồi, tôi mới giật mình, suốt tối nay, tôi đã không hề nói một lời nào với em. Vài ngày sau, như là kế hoạch đã định trước, tôi vùi đầu vào học ôn thi đại học ở cả trong trường cấp 3 lẫn lò luyện trên Hà Nội. Rồi câu chuyện học hành thi cử nặng nề với áp lực lớn đã cuốn tôi đi, lấy hết thời gian, tâm trí của tôi. Cũng không còn cơ hội để nghĩ đến em nữa. Mấy tháng sau, tôi đỗ đại học, cả nhà mừng lắm. Ông bà nội tôi sai bố mẹ tôi sửa lễ rất to, để gia đình làng, chùa làng và nhà thờ họ bái tạ. Rồi thì làm đến gần 20 mâm cỗ khao, bà con anh em rất rình rang trong mắt mọi người. Tôi là niềm tin chờ đợi của cả làng, cả họ. Rồi khi tôi học năm thứ nhất, đến Tết Nhâm Ngọ 2002, nhân sang chơi chúc Tết nhà một thằng bạn cùng tuổi, tôi mới được biết câu chuyện về em sau ngày chia tay tôi. Số là một thời gian sau, khi cái thai đã lớn, mọi người phát hiện ra em có chữa. Bố mẹ em gặng hỏi nhưng em nhất quyết không nói ai là tác giả của cái bào thai oan nghiệt đó. Sau cùng, bố em giận quá, đánh em một trận. Lôi hết quần áo của em mang lên thớt chặt thành từng đoạn rồi đuổi em ra khỏi nhà. Em úp mặt khóc đi, người không đến tá túc nhờ nhà mấy đứa bạn gái. Sau đó, theo sự giúp đỡ của một chị cùng làng, hiện đang làm ở Lâm Đồng, em vay tiền mua vé xe vào trong đó, được chị Đồng Hương giúp đỡ, em xin được một chân làm hàng gia công chờ ngày sinh nở. Rồi em sinh một đứa con trai kháu khỉnh, nặng 3,2 kg. Thằng bạn tôi bảo, nó chưa nhìn thấy đứa bé đó nhưng chị gái Đồng Hương viết thư về khoe rằng, nhìn mặt cháu, chị ấy biết bố nó là ai rồi. Nói xong, cu bạn nhìn thẳng vào mặt tôi. Còn biết sao được nữa, tôi cúi gằm mặt lảng tránh ánh mắt của thằng bạn. Vậy là em đã giữ lời hứa khi trước, em không phá thai, em sinh con, nuôi con một mình mà không hề đả động gì đến tôi. Nắm lấy tay bạn, tôi khẩn khoản hỏi nó địa chỉ của em, chỉ là để viết thư vào hỏi thăm và xin lỗi thôi, chứ hồi đó tôi là sinh viên lấy đâu tiền phụ giúp em được. Nhưng thằng bạn nói nó cũng không có, nó đã hỏi chị gái Đồng Hương nhưng chị ấy bảo em không cho địa chỉ, sợ phiền phức, cũng là sợ quá khứ xưa hiện về ảnh hưởng đến học hành, đến sự nghiệp của tôi. Mãi đầu Tết Canh Dần 2010 này, sau khi mọi chuyện đã nguôi dần, em dẫn con về quê, lúc này nó đã 8 tuổi, tôi cũng về quê dịp ấy. Nghe tin vội hớt hải chạy sang làng Hạ, đứng gần ngõ nhà em đứng rình, mong nhìn được mặt hai mẹ con em để quỳ sụp xuống mà tạ tội, đợi mãi, không thấy gì. Tôi định quay về thì bỗng điện thoại báo có tin nhắn, anh, mọi chuyện đã qua thì hãy để nó qua, anh đã có gia đình hạnh phúc là em vui rồi, anh về đi, đừng tìm mẹ con em nữa, hát. Hoảng hồn tôi vội gọi lại thì đầu bên kia chỉ là giọng nói vô cảm quen thuộc, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sau đó hàng tháng trời tôi cứ ôm khư khư chiếc điện thoại, liên tục bấm số máy nhắn tin của em, nhưng mãi mãi, tôi không bao giờ gọi được cho số máy ấy nữa, hết.